Mấy bài buổi mấy bài giảng hôm nay thì quý vị về có thực tập rồi có bị trở ngại gì không vậy? Có thực tập không? À. Có ai bị trở ngại gì không? À. Thực sự ra là cái tất cả các pháp của Phật các nó gọi là tu hành nữa, luôn luôn cái pháp cái giáo lý nó đi kèm với cái pháp hành pháp tu á, hay là tại vì mỗi người thì cái tâm nó khác nhau nên giáo lý của Phật nó có rất là nhiều cách khác nhau để mà thích hợp cho mọi người. À, thì sư tổ nói rằng là cái thời mà lúc Phật Thích Ca mà ra đời đó là cái thời đó là chính Phật. Cái nền triết học của bên Ấn Độ nó rất là mạnh, nhưng mà trong đó nó là cái luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoại đạo đó là 7-6 cái vị thầy của không phải là Phật hay không phải là Phật giáo. Thôi thầy đó có một số những vị thầy tu chứng được cái tới thiền thứ 8. Hay có những thầy thì giỏi về lý luận lý thuyết. Thành ra cái thời buổi mà cái trí tuệ đã lên tới mức độ thì trí tuệ rất là cao. Thành ra lúc mà Đức Phật mà Hoàng Dương Giáo Pháp là cái thời của Ngài đó, thì Ngài nặng về trí tuệ đó, rất là nặng về cái trí tuệ. Thời sau này bắt đầu là sau thời Đức Phật rồi đó thì chiến tranh loạn lạc rồi cái những cái pháp binh nó bắt đầu xuất hiện, rồi vật chất dư thừa. Dù cái gì thì có thể có một cái computer gì sử dụng, mấy gì cũng không cần biết là sự cấu tạo của cái computer đó là sao. Thấy không? Quý vị đi một cái computer, đi một chiếc xe hơi, hay quý vị chạy nhưng mà cũng không cần biết là cái vận hành cái cơ khí của cái chiếc máy bay hay phi cơ như thế nào. Tức là từ từ khoa học càng ngày càng phát triển á, cái trí tuệ của người ta càng chậm lại, hay trí tuệ người ta không có phát triển nữa. Đó, người ta chỉ biết sử dụng thôi. Tức là cái này là cách mà càng ngày càng nhiều. Thì hồi xưa thì vấn đề khó khăn từ vấn đề trồng cây, trồng cỏ, làm nhà, muốn làm cái gì ta có suy nghĩ. Nên mà do cái vấn đề mà cho cái đầu óc mà nó vận động suy nghĩ nhiều cái gì đó thì trí tuệ nó càng ngày nó càng có cơ sở, nó phát triển. Còn bây giờ cái gì mình cũng có sẵn hết trơn á, muốn ăn mình cũng có món nào cũng có sẵn, cũng cần phải nghĩ nào để chế biến món ăn làm chi. Muốn đi thì các phương tiện nó cũng có sẵn, cũng không cần chế nghĩ cách nào mà nó đi chi, không cần nghĩ dùng hết rồi. Thành trong thế gian này có một số người trí tuệ nó phát sinh cùng cực, tức là những người phát minh đó. Rồi những cơ sở thì nó mua lại những cái bằng trí tuệ đó, cái như lợi đó là sản xuất hàng loạt để sử dụng. Và khi mà ngồi khoa học tiếp tục mà càng đi như vậy đó, càng sử dụng như vậy đó, thì từ từ cái trí tuệ của người ta người nó chậm lại. Thành ra cái thời buổi bây giờ đó, dùng trí tuệ và thâm nhập học pháp nó rất là hiếm. Cái óc người ta bây giờ nó không như hồi xưa nữa, hồi xưa Phật giáo một câu rồi. Cái thiên tài đệ tử là mấy cái gì đệ tử họ nghe cái họ thì hiểu được cái giáo lý, họ thâm nhập được liền. Còn bây giờ mình cứ nói tới nó lui nó qua nó lợi nó quạt nó quỳ, mà cũng nhiều khi mình cũng không hiểu hết được cái kia là óc mình nó không có được thâm sâu như cái những cái thời của Đức Phật. Nhắc được cái giáo của cái quá trình như vậy, thành ra sau này các tư tổ theo cái trình độ mà trí tuệ càng lúc một cuốn sách nó càng giảm sút. Tức là mình không nói là giảm sút này là nói cái phần chung thôi. Thế những nhà mà phát minh khoa học thì trí tuệ nó rất là cao, tại vì họ suy nghĩ hoài, họ suy ngẫm hoài, họ thân cái này tới cái kia, họ suy nghĩ giùm mình á. Thế còn mình thì là miếng, họ suy nghĩ rồi họ đẻ ra cái này cái kia thì mình xài nữa. Thành ra đối với đại số quần chúng á, thì chư tổ cảm thấy là đối với đại quần chúng á, nếu mà đem những pháp trí tuệ mà mà hướng dẫn để cho cái quần chúng phải tham gia đó mình tu tập á, thì càng nó có càng khó. Thì bắt đầu là thì tổ mới từ từ mới là theo cái tình trạng đó, từ từ phát minh ra những cái nghĩ đem kinh Phật ra đúc kết và để các tập hợp cho thời đại chúng sinh bây giờ. Thì tới cái giai đoạn này nè, giai đoạn này và có thể là nó sẽ kéo dài cho đến cái thời Phật pháp đó. Thì giờ cuối cùng nên tổ đồng ý là phải lấy cái tính để cơ sở đạo đạo chứ không có lấy trí tuệ nè. Tại vì người ta không chịu suy nghĩ đó, người ta không chịu suy nghĩ đó, nói cái những trí tuệ và giáo lý cao thâm của Đức Phật á, chẳng giáo lý quan nghi mà giáo lý ăn già thì suy nghĩ không nổi. Sao mà không nổi thì không giác ngộ, sao mà không giác ngộ á thì không phát tâm tu, sao mà không có tâm tu thì không giải thoát. Rồi cuối cùng là từ từ những pháp môn trí tuệ từ từ cái nào nó biến hóa đi. Hay nó biến hóa đi thì từ từ thì giờ sau này cái chữ tội nó là đời càng đời gì sau này á, thì cái tính là điện pháp á, nó là cái cửa để mà thay cho trí tuệ. Bởi vì mình không có suy nghĩ thì chỉ có lấy cái niềm tin bằng cái trí tuệ của Đức Phật nó đi vào cửa pháp thôi. Thành ra sau này trong chuyên kinh Quan Nghiêm á, cũng như là tính á hay là mẹ của tất cả công đức ha, là sanh ra chư Phật, chứ không có đặt ngã sanh ra chư Phật nữa ha, mà nó là tính là sanh ra chư Phật. Cái tính này là tính trên giáo lý của chư Phật, chứ không nói là cái tính là mình tin ra những cái điều mà mắt thấy tai nghe ở ngoài có bàn chuyện này chuyện kia ha, những cái chuyện đó nhiều khi là do biết tầm phu ta thấy mới đúng. Cái tính này là tính trong cái bậc đại giác đã nói và trí tuệ đã thấy, họ nói rằng cái chân lý mà nếu mà mình dùng cái óc tạm phu bình thường của mình suy nghĩ á, thì không bao giờ mình xem là cả đời mình luôn bỏ cái đời, mình không có việc mình nghĩ được. Do đó nếu mà mình bỏ cả đời dụng công cả đời để mình suy nghĩ để mình tham nhập công luôn, cái chân lý đó thì nó tốn quá nhiều thời gian đi mà chưa chắc nó mình giàu được á. Sao mà chưa chắc giàu được nó thì cái tâm nó mất an theo mình giàu sao cái ôn. Ở đây nó chẳng hạn như bây giờ mình biết chẳng hạn mình tin đứa con, mình thích đứa con mình á là ngoan ngoãn thì mình nghe đó, hay có đứa con mình nó có hiện tượng nào đó mình nghi á, tâm mình bất an à. Hay là mình tin cái công việc mình làm suôn sẻ, tâm mình nhìn ngủ o lần á. Hay còn mình tin là không biết ngày mai công việc mình nó có lỗ lã không, hay là có bị chủ la bày không, hay là bị nó có bị bắt không, là mình sẽ bất an. Hay là chồng cũng vậy, hay người chồng mà người vợ mà tin chồng cái thì chồng làm cái gì cái gì tâm cũng nhớ nghe hả, ha người chồng mà tin vợ thì mà người vợ có làm cái gì cũng mà người tâm cũng rồi nó nghe. Còn nhưng mà khi mà có cái điều gì người chồng người nghĩ ra đó thì người vợ làm cái gì người chồng cũng có nghe, người chồng phạt cái gì người vợ nhìn thấy cũng như vậy chứ, thế cũng cái là ngày tăng cái là ngủ cũng yên, mà là anh tổng đó mà không rất là bình thường. Thành nên tâm thử là cái yếu tố ha để mình thân ra được cái sự an tĩnh của tâm hồn đó, hay là có niềm tin, hay là có niềm tin thì nó sẽ an tĩnh. Mình nói là cái pháp thế gian thôi, nghe cái pháp thế gian thôi, quý vị có niềm cái rồi cái tâm của mình thì nó bất an rồi. Mà nếu mà giả sanh cái tâm nó bất an là không sanh được. Tâm bất an là bao nhiêu cái ác pháp nó hiện ra, cái nó hiện ra đủ thứ hết rồi. Thành ra đi đạo Phật á, hay thành ra sau này cái đời sau này đó, cái năng bằng năm khoảng mấy năm rồi, quên rồi. Thì ngày tổ mình ra đời đó, ngày tổ mình ra đời thì ngày tổ mình mới viết một cái luận chương nó gọi lại được cái tướng luận. Ngày tổ nó là giàu đại thừa chỉ có cái niềm tin thôi, phải tin giờ đại thừa. Nhưng mà khi mà nó mình viết cái này, nó mình là tổ về thiền tông, thì ngày mới đặt cơ sở bây giờ tin giờ đại thừa là tin cái gì? Tức là tin cái tâm của mình. Thằng nghe nó lấy cái đại mà lấy cái tâm nó lớn, nghĩa là không có thể mình mắc được tại ngài là thiền tông. Nhưng mà cuối của cái đại thừa tập tướng luận á, thì ngài nói một câu, nó nói sau này để một phương tiện để giúp cho các đệ tử đời sau này, nghĩa là không có khế ngộ được cái tâm được á, thì tin đức này là diễn cái tâm thì là hãy là niệm Phật mà tụng tâm. Tức là nó hay một cái nhà nói theo cái quan niệm thiền tông, tại ngày tổ thiền tông, ngày tổ thứ ba thứ tư thiền tông á, đồng thời là ngày cũng kinh nghiệm những cái chương cuối của đại thừa tính luận á, thì ngày bắt nếu mà người ta không tin được cái tâm của mình có cái năng lực là thành Phật, hay có cái năng lực là sanh tất cả mọi công đức, thì hãy tin Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật cầu vãng sanh. Thấy không? Đó thì cái đó là đại thừa ứng dụng. Thì cái quyển đại thừa ứng dụng này á thì nó là một, nó trở thành ra một 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 cái luận chương mà ở Trung Quốc á thì như rất là mạnh. À, thì mặc dầu sau này có một số người thuộc loại mà sưu tầm, thuộc loại nghiên cứu thì họ không chấp nhận đại thừa ứng dụng là do tổ viết, do mình viết, vì họ không tìm được cái khả năng bản chất. Cũng như là kinh Lăng Nghiêm vậy đó, kinh Lăng Nghiêm là cũng có một số học giả cũng chưa chắc là những vị thầy, đa số là những người nghiên cứu thôi. Nghiên cứu thì họ căn cứ và có những cái chứng cứ, chẳng hạn như họ thích tìm lại những cổ bản gì gì đã tồn tại trên mặt đất đó, thì họ thấy rằng là bên Ấn Độ nó không có tồn tại cái văn bản kinh Lăng Nghiêm, cái văn bản kinh Lăng Nghiêm mà chỉ có bên Tàu nó có thôi. Cũng như là bộ đại trí luận đầu luận gì đó, để không có cái bộ đại là nội hội trí luận gì đó, nó không có cái văn bản gì tiếng Phật tích đó, nó phản bản. Rồi họ dùng cái óc của họ mới nói là cái này là do Tàu của mình tạo ra, Tàu mình không có Phật, nhưng mà chưa cắt trên tổ, nhưng mà trên tổ mà nhiều tổ khác nhau, từ tổ Thiên Thai, cái tổ mà Tam Luận Tông, Quan Yên Tông, các tổ tổ sư mà ở Trung Quốc á, họ đều chấp nhận cái tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm và chấp nhận đại thừa ứng dụng là những cái chân lý rất là chính xác. Thì để chú vị sau này khổ quan ngang là tại sao như vậy, thì cho nó học giả để nghiên cứu theo cái luận chứng, cái luận cứ, tức là có cái chứng cứ để hồi mình. Còn những gì tổ căn cứ là cái giác ngộ, họ nhìn cái điểm theo cái sự ủng hộ, cái tình điểm đó là đúng theo cái bản năng, sự chính đắc của họ, sự hộ của họ, thì họ thắng minh. Rồi sau này có quý thầy, một số quý thầy Việt Nam á, không biết là những kinh tập như thế nào mà không hiểu, thấy không? Thì lấy cái đặc trường của những người khảo cổ, khảo nghiên cứu, thấy không? Đó là mới nói là Kinh Lăng Nghiêm là cái người tạo, đại thời là đỉnh lượng là người tạo. Để cho thử đừng có nghĩa là công dân trong vấn đề này. Thì đây là lấy cái lòng là cái tổ nói rằng là nhiều tổ đã chấp nhận hai kinh này, đây là một cái chân lý. Là thứ hai, cái gì đại thừa đó, cái điện tập là tùy theo căn tánh chúng sanh mà nó phát thành ra. Nếu mình có cái gì nghi nào mà nó có trí tuệ của mình đó, thì mình phải lấy cái sự gọi là giải thích của chư tổ làm cơ sở, chứ bây giờ nó không có thể mình lấy cái chứng cớ đó, bây giờ nó chứng cớ là nó không có cái văn bản rồi, không có cái hàng bản chánh rồi, chứ là hồi xưa nó là tạo nó là cái gì, cái bản này từ ngày bắt thích mật đế vẽ đùi giấu Kinh Lăng Nghiêm mà đem qua, nhưng giờ cái bản hàng bản nó mất rồi, nó không có nữa, chỉ có cái bản tàu vậy thôi. Do đó nó nói là cái bản Lăng Nghiêm nó lục lại bên Ấn Độ không thấy nữa. Mà trong kinh điển nó nói thì nước Hồi giáo á, mà qua nó chiếm đọc Năng Đà, đọc Năng Đà nó giống như một thành phố Sài Gòn vậy đó, nó lớn lắm. Sao là được 8 triệu vua ủng hộ mà, nó lớn khủng khiếp đó. Cái vị nào mà đi qua bên Ấn Độ rồi có tới cái di tích đó, người ta mới khai quật được một người đó, mà nó ra được như vậy đó, giống như cái làng vậy đó, nó lớn khủng khiếp lắm. Thì khi Hồi giáo mà nó chiếm đóng đó, thì cái đọc Năng Đà là cái đầu mối của Phật giáo, dạy cả đại thừa, dạy cả tiểu thừa. Thành nó nói là muốn tiêu diệt Phật giáo để mà người ta mà diễn người ta theo Hồi giáo á, thì ta phải giết hết thanh chúng ở đó, phải giết hết ta và kinh điển đốt hết ta. Thì nói rằng là nó giết cái gọi là máu khổ đời lên hỏi Thiên Tăng á, thì nó cái quân đội mà Hồi giáo tới, mà nó lên Hồi giáo tới thì nó hỏi gì với Thiên Tăng á, nói người nào phải Hồi giáo của anh đây, người nào không phải Hồi giáo ở đây ở luôn đây, người nào phải Hồi giáo là cái con như mạng vậy đó, bỏ họ này đó mà người ta sẽ chặt đầu hết. Thì nó là nó chặt đầu, nó là máu, nó là ổ thấm hết cái đường đó, mình chưa căng hỏng rồi đó, không có đi đâu đó. Thấy không nha, là một. Rồi sau đó tất cả nó đem tất cả tình nguyện nó lột, nó lột một tháng nữa hết á. Đủ gì đấy thì đốt cho nó chút xíu đó, là đốt cả tháng rồi á. Nhưng mà hồi xưa nó là một cái chỗ mà nó tích trữ không biết bao nhiêu văn bản về Phật giáo, và không biết bao nhiêu về cái luận với tổ sư. Họ dạy nó, họ giết luận cái giải thích, những cái lời thâm sâu với dẫn nước Phật, nhiều lắm. sao nó thực sự ra thì giờ có một số mà chuyên tăng, đa số chuyên tăng mà tu không có thực chết, nó họ chấp nhận là họ chết, có một số chuyên tăng đó mà tu bồ tát hạnh đó, giờ thấy rằng cái muốn giữ lại cái mặt sống, mặt máu của con quả thì nó tốn. Họ tốn thì đa số là tốn qua bên Tây Tạng, qua bên Ấn Độ, qua bên Ấn Điện, Thái Lan gì đó để bằng cái hóa. Thì sau đó đó thì Phật giáo thì xuất luôn ở bên Ấn Độ. Ở lúc đó là bên Hồi giáo chiếm cứ Ấn Độ. Sau đó từ từ rồi sau đó tính là cái Phật giáo đó là phát động trở lại từ những quốc gia khác, từ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, vân vân. Đó là cái lịch sử chìm nổ của Phật giáo, và tới bây giờ thì Ấn Độ vẫn bị tình trạng như vậy. Cái Phật giáo phát triển nó nhưng Hồi giáo nó tàn phá đến mức độ đó. Và chính cái vấn đề mà do Hồi giáo nó hiếp như vậy đó, là làm tuyệt giống cái tuyệt luôn cái dòng đi luôn. Tại vì hồi xưa Đức Phật đồng mà thọ giới chân đi á, thì Phật nói rằng là chỉ có chư Phật nó có quyền thọ, nghĩa là xác định cái gì thì thế giới chân đi thôi. Mất giác ngộ mới có đủ quyền là mới thọ giới chân quận đi thôi. Sao á, thì đại Đức Phật thì Đức Phật đầu tiên là thọ giới cho bà Kiều Nhi á, sau đó là thành Nhi Đoàn. Thì sau này á, thì Phật nói là sau này nếu mà cái Nhi Đoàn đó mà truyền giới với nhau á, thì sau này mình lộn xộn hết rồi. Sao nó lại có giới luật á, sao cái gì sao này gặp thì Phật tránh này nó hỏi. Sao á, nếu mà sau này nó mà Nhi Đoàn truyền giới với nhau á, thì chỉ có Nhi mới truyền được cái Nhi thôi, tăng không được quyền cho Nhi. Tăng mà truyền cho Nhi á, thì người Nhi đó không cắt được cái thể, nó thảo luôn. Do đó thì hiện nay tất cả mà giáo đoàn Nam Tông, giáo đoàn Nam Tông tức là từ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Hồng Lâm, nó không có liên nữa. Sau đây ngồi một cái giai đoạn mà nó tàn phát là ngay ngôi đàn, rồi nó lùng hết tất cả những cái tăng chúng về Phật giáo, có kể thì kêu thì kêu liên, nó biết là liên hết. Do đó cái liên hỏi hết mà họ không có cơ hội để họ truyền cao giới pháp nữa. Thành ra sau đó cái đồng niên cuối cùng hơi mất rồi đi, không cơ hội nó truyền giới cho ni chúng. Thế nên cái đồng niên đó, nhưng mà đồng niên mà nó có truyền qua Trung Quốc, Bắc Tông mà nó có truyền qua Trung Quốc, thành ra sau này đó, cái hệ thống mà ni Bắc Bộ nó có, ni mà thuộc giải thừa nó có. Thị Nam Tông nó xong đó, Tông truyền thì nó mất luôn. Tới giờ này đó, Nam Tông không có ni. Sao mà Nam Tông nó có những người bằng áo thì nó gọi tu Phật nữ, tức là những người giới giống như giới các con đại giới vậy đó. Thêm chút xíu gì lên. Lý do tại sao Ni Bộ của Nam Tông nó mất là tại vì do cái Hồi giáo nó tàn nát, nó biết hết. Sao mà thì cái thọ giới Ni thì nó khó lắm. Mấy ông đây là Ni là cái thọ, ai mình lụng thọ hết trơn rồi. Mình bắt ông biết rồi nó cũng lụng thọ luôn, rồi mấy thầy cũng thọ luôn, mấy thầy thằng Ni là Ni cái chuyện đó là tư nguyên tắc á, người Ni là thọ thì nó không cắt được giới thể. Không mắc cái thể tu nó không có tiến bộ. Cái năng lực cái thể là cái năng lực tiềm tàng trong người ta đó, phải mà khi là ác pháp là nó không có làm. Tự nhiên cái gì thọ đắc cái thể đó, nghĩa là sao? Tức là mình giữ cái giới đó, thấy không? Mà tự nhiên mình gặp cái thằng ngỗng đó mà mình quên rồi, mình không còn cái nhớ, mình gặp lâu mình quên rồi. Khi mình gặp cái đó mà khi mình muốn phạm thì trong tâm mình nó có cái nghĩa chấm nó trầm phạm. Thế làm cho mình sợ cái đó, ngại cái đó, nó là còn một cái năng lực phòng phi trị ác, thế là phòng ngừa những cái ác pháp. Cái năng lực đó là bắt giới khởi đó là do cái lực của thanh tịnh tăng thôi. Thanh tịnh tăng họ truyền cho thanh tịnh liên truyền cho cái tập thể liên và thanh tịnh họ cũng như là họ gieo cần cái chủng tử nằm trong người mình. Nhưng mà nhớ nhạc như cái đó cái năng lực thôi nha. Cái mình gặp đó, như mình gặp cái này như mình bị điện giật, tự nhiên bây giờ mình gặp cái điện tự nhiên mình sợ vậy đó, vậy thôi. Thấy không đó, nhưng mà khi mình sợ là đó, nhưng cái tâm mình biết tịnh tịnh thì mình nhấn đụng được. Sao nó chỉ có cái năng lực thôi để mà mình gặp nó có cái tự cũng như là gì đó, với cái tâm mình nó nhớ đây giới pháp, định mình pháp, định mình sẽ sao vậy luôn. Sao cảm lúc đó cái tâm mình rất cần nó từ từ tập tọa không cao thì nó gì sẽ được vô cho nên thằng đó thằng nhớ cái thằng cái bắt giới thở này, cái giới thở nó có cái lỗi cái này thì có những cái lúc cái tâm của gì nó đạt thì trong nằm trong cái trạng thái nó là trạng thái không có tự chủ. Sao cái này mình nói là chủ là gì nè, cái này như mình với cái người đó ha, có duyên nghiệp nhiều đời làm vợ chồng. Sao bây giờ thọ thì giao giới rồi đó, những người đẹp như là cắt nước không rồi mình không có đậu. Sao một cái người đó bình thường thôi, tập trận bình thường thôi, hai người đi xấu, đặt lại tâm nó rung động rồi. Thì lúc đó nó vượt ngoài cái sự cái suy nghĩ, tức là nó bị cái nghiệp hút. Thì lúc đó năng lực cái thở nó đẩy ra. Tự nhiên làm cho mình, tự nhiên thấy mình làm này không đúng, không đúng, đúng. Thì lúc đó để cái tâm mình nó đầu nó mới hoạt động, nó kiểm soát lại. Thế là lúc đó mình nhớ lên người.
sao cái lúc đó là nếu mà không có làm cái thời thì mình sẽ dính vào liền. Cái gì phải nào kia nào nó có năng lực nó chặn mình cái thằng đầu tiên sao nha. Nhưng mà muốn được cái gì đó là gì khác với thở sao mà thành ra sau này thì mình không có nói nó nói tại vì đa số những thầy cũng học giới thì họ biết cách trình giới, còn cái học giới cũng trình ngoại à ai sao có được là hận tiền những cái mấy thầy nam mà tiền như vậy đó cái người tội là tội cho cái người nữ tu thôi, họ không cắt với thở nên họ tu có tiếng cho không có cái lỗi cái gì cho sau đó họ giữ thì cho nếu họ kiên tâm họ giữ hoài lúc nào họ cũng tập tụng thường niệm giới thì cuối cùng họ đã có năng lực. Cái năng lực này là từ họ tập tụng rồi họ có làm chứng thành từ nó phát sinh hay có năng lực này do lúc họ giới nó phát sinh thì năng lực nó lại không có, hiểu không? Chứ không phải là người nào họ vậy cho không có mở họ sợ không có được giữ cái nhân ngã cái chuyện nó phải không đúng. Thế nhưng mà thực sự nếu mà mình thọ đúng như vậy đó, đúng như vậy đó thì chỉ là hỗ trợ cho cái người nữ tu rất mạnh. Thì người nữ tu khó lắm, sau khi mà thọ giới như vậy đó, thọ lại cái giới mà của đi bộ thuyền nha. Không thọ giới lúc mà thuyền đó là không có tăng đúng đó, đi thuyền không, tăng cho thuyền như là không có một người tăng nào cũng không có trên. Thì mà thuyền không đó, chưa đắc cái thẩm nữa đó. Thấy không? Thuyền không có, rồi là vừa ra là thuyền đấy. Đi qua một cái tăng đoàn, cũng tăng đoàn lớn cũng tương đương tiếng gì đó, bắt cái tăng đoàn là để xác minh, còn nó xác minh rồi cái đó điều đó là đúng khác tăng đoàn thì nó luôn không khác gì mà, còn nếu bỏ cái đi như vậy đó, thì thằng này tiền nó tụng mình đó, cho thấy cái thầy cái chuyện túi sữa cho ai cũng đồng ý hết trơn, nhưng mà cái chuyện đó thì thực sự ra mình phải lấy chắc một đợt đi. À, nếu người đó thật sự họ tu hoài do cái niệm giới của họ mà từ hiểu thể nó bất thành, thấy không? À, chứ còn cái năng lực mà do sự hộ trì của Tam Bảo á, ngay khi họ thọ họ có năng lực liền thì không có, thấy không? Tại vì không có tập pháp đúng pháp đúng cách, thấy không? Đó thì sau này Nam Tông mất cái đi đoàn đi, Nam Tông đi đoàn nữa thì sau này cái đại hội tôn giáo á, nó họp lại nó muốn vào tâm thọ lại, cho nghi Nam Tông nó bắt tâm họ, thấy không? Để lấy giới thể rồi truyền lại cho Nam Tông, nhưng mà cuối cùng thì hai giáo pháp nó không có đồng. Hai giáo pháp hơi khác nhau, cho nên mấy thầy bên Nam Tông không chịu. Thì tới giờ cái tình trạng là bên Nam Tông cái là bụng của nó đi, nó lại không có niềm. Nhưng không có niềm thì cái chuyện đó. Đó, thì lần hỏi lại là cái niềm tin. Do cái lần mà thiêu quỷ hết tất cả những cái liễn tài lợi thất tán, nó sau này có những cái chứng cứ, những cái căn bản nó thất lạc luôn. Sao có anh? Sao đó nữa, người ta là những học giả và cũng có một số thầy tin theo cái lối thấy cái gì mà có chứng cứ, theo cái gì chứng cứ thì bắt đầu đã thích một số kinh nghiệm thì để mà bào chữa cho cái này là ngày càng thiên quá cũng lên tiếng nhiều ngày lên tiếng đó, minh dịch cái kinh văn nghi minh dịch đại thừa khởi tính, thấy không? Trong khi mấy thầy hiện nay có thấy một số tôi mà nó nghe thì lỗi mấy đôi bốt mình không nghe được cái kia, nhưng tôi thấy một số tại Việt Nam là đã thích. Và thích là cái thứ và cái tài liệu nó là không có cái chứng liệu để làm cái đó. Ha, chẳng hạn như đã thích Kim Văn Nghiêm là đã thích theo đó rồi. Ha, thì nhà Thiên Hóa cái đó rằng là nếu mà cái Văn Nghiêm là không có trúng là lại vì cái đó là Phật nói cái đúng cái chân lý là một. Ha. Thứ hai là Thiên Hóa nói là Kim Văn Nghiêm là kinh mình để phá ma, trong đó nó là cái vấn đề mà ngủ ấm hai trong đó tu hành thì gặp những cái ma trước. Thấy không đó, mà hiểu được Kinh Văn Nghiêm đó thì sẽ hiểu được ma chướng nó hiện hiện làm sao để mình có thể mình không dính mắt vào nó, mà không dính mắt vào đó cái tâm mình nó không có lạc vào tà đạo tà kiến. Thấy không đó, mà không lạc tà đạo tà kiến đó thì diễn dương giáo pháp đúng theo chánh lý hay lợi lạc cho người ta. Nếu cái tâm mình nhìn, nếu mà không nhờ quay Kinh Văn Nghiêm á thì cái tâm nó nghĩ không có trúng một kinh pháp á, thì sau này giờ mặc dầu mình áo tan nghe mình giảng toàn là ma pháp thôi à. Thành ra ngày chưa quá ngày nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rằng là sau này khi cái Phật pháp bận á, Phật pháp bắt đầu kinh điển bắt đầu nó đi trên mạt pháp mà nó diệt từ từ, thành chính Kinh Văn Nghiêm mà kinh bị diệt trước tiên. Ha, diệt Kinh Văn Nghiêm mà bị diệt trước tiên á là tất cả những cái ma chướng ma pháp nó không ai phân tích nữa. Tại kinh đó nó phân tích từ trước của vị vô trong thiền nó bị 50 loại ma nó phá như thế nào. Thấy không ha, mà khi phá như vậy mình biết cái nào rồi sao? Ha, nhưng mà sau này mà biết mà ma pháp có lộng hành được đó là khi mình phải mất cốt, là không ai xỉn dương, không ai phát triển nữa. Do đi với cái tâm mà nó mê mà trong cái hình đó phát theo quan niệm thế gian, theo quan niệm tà kiến này vân vân vân, nó phát tâm. Mà phát sanh mà không có cái gì dựng chứng, không có gì bảo vệ nữa, thì từ từ đó không có thể lạc, rồi từ từ đi lên sẵn mà phát, đó là diễn lạc giáo pháp theo cái tâm thức bình thường của người thầm phu, tức là sẽ giải pháp cho người ta đi giải pháp đó, mà ta vẫn dính mắt trong thành tử luân hồi. Lạc rồi từ từ đó phát diệt, diệt cái mỗi là thằng này cuối cùng, mà nói là cái pháp này cuối cùng là ngôi được không? Sao mà nghĩa nói vậy, diệt từ từ, nên mà cái lâm nghiêm là nó tin mình về đầu tiên. Cái này kinh quá nó lấy trong cái kinh đó là luận như tổ vậy, nói gì là kinh nghiêm này đó, sợ chỉ là mình thằng này kinh nghiêm có nhiều người đã cầu rồi, có những tiếng bài bắt gì lại khá là cái phần mai nó nổi lên rồi, làm ra giờ tới đầu đó làm gì để cho tao không tin nữa, ta có thì nó đi tại nó kinh nghiệm của Phật đó mà, sao rồi ta đã không được cái sự cái sự bảo vệ của những cái trong kinh nghiệm nó nói là nó không thích cho mình bị cái ma cảnh như thế nào, ma chướng làm sao được bị gì sao đâu không? Thì mình có bất cập cái lịch trình như vậy thì mình nói rằng là lúc thời Đức Phật á là cái thời mà thiết lệ, lúc đó nó phát tâm cũng thiết lắm. Thành ra Đức Phật tùy theo cái cơ, cái người gọi là tùy theo căn thì tập cơ một chút quá. Cái thời đó là Phật nói về những cái pháp diệt trời tham sân si, lấy cái trí tuệ là cái cơ sở. Ha, tức là dùng cái trí đây là cái cơ sở, thì lúc đó nói thì ta hiểu, nói ta hiểu. Ha, mà ta không được. Ha, thì lúc đó nói là lấy trí tuệ là sự nghiệp. Thế là tại vì lực sư hoài đạo không biết trời, bây giờ mình nói một cái niềm tin trong đó thì không có dư luận gì đâu, thấy không? Tại thời gian đó là cái thời đó người ta có người ta ai cũng phát cái tư nghĩ hết trơn. Thế không á, thì sau này bắt đầu là có người khác nghĩ dùng mình rồi đó. Chứ như có người khác nấu cơm dùng mình đâu là nấu cơm nữa, bây giờ nó ăn thôi. Thế không, có người khác ăn áo dùng mình thôi, người ta tự mua cái áo và mặc càng mang chi cho nó mệt. Nghĩ cái này nghĩ kia cho nó mệt. Chứ là đó người ta cứ từ từ chậm luật đi, người ta không bao giờ ta nghĩ tới cái gì nữa. Sao đó thì cái trí tuệ nó không có suy nghĩ nữa, thì nếu trí tuệ không suy nghĩ thì không có sự tư duy, không có tư duy thì không có cái chánh lý nó sâu, thì tà ma mại đạo đó, được cơ hội đó nó sẽ xen vào nó lung lạc mình. Thì nhưng mà giáo lý đại thừa mà đặc biệt đó là cái giáo lý đại thừa, giáo lý nó cực kỳ thâm sâu, giáo lý này nó trùm khắp lục đạo. Cái tầm nhìn của mình là nhìn được trong chúng sanh bình thường đây là xuất sanh thôi, chứ là muốn mình thấy được nghe mình nghe được, còn những cái giới siêu phi mà không thấy, những cái lối ngạo quỷ mà không thấy, những lối thần mà không thấy, những cái lối dị luật mà không thấy, mà không thấy thì có thể không tin, tại vì mình quen cho cái lối mình phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải rờ được mình mới tin, thấy không? Nè, thì không tin, mà tại sao thì nói về cái lục đạo tức là nó cả sáu cõi giới chúng sanh, là không có cái nghĩa cõi giới vượt ngoài cái sự thấy nghe hay biết của mình. Và những cái lý về học tu thế giới, tức là những cái cõi mà rất là xa, mà nếu ra đây mình dùng phi thuyền bắn bao nhiêu năm nó vẫn không tới được. Thành ra bây giờ nếu mà cái giáo lý như vậy mà dùng cái trí tuệ bình thường, học Phật bình thường, hay là những cái chứng minh của ai đó học bình thường để mình kiểm chứng, không có đời nào mình kiểm chứng, giờ mình bỏ cả đời để mình làm không có gì kiểm chứng được. Học giờ nó tiến bộ nó cách mấy đi nữa, không thể nào mà nó thấy nó đi hết cùng tận thế giới rồi. Thành ra cuối cùng thành ra mình mới đặt ra cái đại thừa phải tính, nói bây giờ đi vào phải tin, đi vào đại thừa những cái trí tuệ nó quá thâm sâu đi, vượt ngoài mắt thấy tai nghe đi, hay nếu mà còn dùng một cái loại suy luận nào hay là một loại duy ngẫm nào để mình giải khai ra thì không có cứu ra, thì cuối cùng là phải tin. Thật ra mà cái pháp ai gì là cũng vậy, từ đó mình mới luận ra từ cái pháp ai gì là cái pháp ai gì là thì Phật nói là đi qua đây là 80 lớp cõi về phương Tây nè. Tức là cái thế giới phương Tây là đi hoài hoài với một cõi rồi. Nó có một cõi nước, nó có một cõi nước, nó có một cõi nước. Thấy không đó, cõi nước cái gì đó là như bây giờ mình tả ra là tư lộng tư vinh đó. Mà ông nói này, sao mà tin này đi đà được, cũng lạ được. Rồi sao vậy? Ông nói là, ví dụ đó, mình bước đi tới đâu, có cái bài cái hoa đó, nó nổ lên, đỡ lên, dở lên, dở lên, nó liền lại. Như thằng Tom vậy đó. Đi từ đất bằng này đó, còn cái xuống cằn nước á, ta muốn tổ nó tới ngực, tổ nó tới cổ, tổ nó tới đùi, á, có cái chuyện vô lý. Đó, nó có ông thầy á, tổ nói vậy đó. Sao, tức là dùng cái lý luận bình thường của thế gian này, để suy luận cái cảnh thần biến, cái cảnh công đức của Đức Phật của ông. Đó. Thành thử ra, mà trong khi nói là bao nhiêu tội xa vậy đó, mà trong khi vừa dám tăng cái tham được có liền à, đi cái khổ tâm của cơ quả ấy ta vừa dám tăng cái được ấy mà bên thằng ở khổ đó tôi qua xem có một gì một cái hầu đó mà em mong gì được không? Thành ra cuối cùng người ta nói là cái pháp tình bộ là pháp năng tính khó tình lắm. Còn thứ hai nữa là cái pháp đó là chủ tích dân tăng đó. Nói giờ mình học cũng chết luôn, có ra được bác sĩ học nhiều thì nhiều ra được bác sĩ học dễ dở chút ra được kỹ sư học dễ dở dở chút nó ra làm thợ làm thầy đó, còn học dễ dở chút gì lính thí dụ vậy đó, sao hay là làm business gì đại khái không có cần học, sao nó được cái lối cắt lối mình là lối suy nghĩ gì nữa, thấy không? Thành ra cái trí tuệ của đức Phật cái công đức cái từ độ sanh cái bản hoàn cái từ thương yêu của đức Phật thì không ai đứng vững được. Giờ mình nói giờ mình thương đứa con mình ra cũng dễ dễ lắm, mình chơi dễ dễ rồi thương chồng đứa con thương ba con hàng cũng dễ rồi, sao mà thương cái hàng xóm là cũng được dễ, sao nói bây giờ thương những quốc gia khác thì có những người tăng họ rộng rãi hơn nó cũng được, rồi tôi thương dân Kim Châu thương này kia rồi cái mình nói là mà bây giờ thương tới những cái người thường mình dễ giết mình những cái người tăng mình cái chuyện nó hơi khó khó rồi. Mình không thấy chạy trong tâm mình, nó thấy cũng có cái sự liên hệ gần, tương hệ xa, có người dính mắt mình nhiều, người làm ơn mình nhiều, mọi người ít. Cái khác tâm nhìn Đức Phật là chúng sanh bình đẳng, thương tất cả mọi người ngang với nhau. Hay mà Đức Phật mà thương mọi người ngang với nhau thì mình Đức Phật cũng thương, mà người Thiên Chúa Giáo cũng thương, thì mới gọi là thương ngang với nhau chứ. Thấy không? Nó thật là tôi nói là người Thiên Chúa Giáo khi mà nhắm mắt chết thì Đức Phật sẽ rước, cũng rước cho mọi người học. Nếu Đức Phật không rước mà đi giáo trong Đức Phật nó vẫn có cái sự phè phái cho mình nè. Cái thằng này mà nó là Phật ta mới rước đó, mà nó niệm Phật ta mới rước, mà nó tu thiền ta mới rước. Không phải, Đức Phật không có vậy. Cái bản là Đức Phật là thương tất cả chúng sanh như là đứa con của mình. Mà con của mình đây là nó là như là đứa con bình đẳng á, tức là đứa nào cũng là con cả. Hay chúng ta địa ngục là bao nhiêu khác vậy, cũng là đứa con của mình. Thấy không? Thì ngày vẫn tới tiếp độ sao liền không? Là bây giờ mình là giờ chí nhất theo Phật rồi cái gì là cả em đang cả thân không quý thương nữa Phật thì Phật cũng thương mình giống như một chúng sanh mà bây giờ không tin thì Phật như lọt cho mình một quần cũng như cái bệnh nhau mà chứ không có phải là thằng kia không tin tao là tao thế là không thương cái Phật không có cái vụ đó. Thành ra tôi rất là tin không có tin ai như là tỏ thẳng cái gì đây khi nào cái gì đây chết là cái Phật điều đó rất hết dầu cái gì có niệm Phật không niệm Phật dầu cái gì là Phật tử cái gì là Hồi giáo cái gì là Thiên Chúa giáo hai quý vị cả đời không theo một tôn giáo nào hết, hai là cả đời bây giờ hát nào hết thì Đức Phật được tới nước thì mọi bên tâm tâm Đức Phật đó cấu tịnh giống nhau, chỉ có lòng thương yêu và muốn dùng tất cả mọi phương tiện để độ sanh. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật đều tới nước hết mà mình là không có đi được? Cái vấn đề đó là cái vấn đề thôi. Sao là tại vì vấn đề đó là tại vì mình bây giờ chưa học có quen ngày từ đây mình sống theo thần tình. Thế hàng những người là con mình thì mình tìm cái nói gì mình cũng tình thương, còn người đó là lạ nói mình không nghe đi. Thì mình đổi vô thật sao lạ quá, thành nay hàng có tới gì nữa, thấy không? Thì mình cũng đi. Lý do là giờ đi không được á, là tại gì? Lỗi gì không đi chứ không phải Phật không có rước. Thành ra quý vị ở đây cứ sợ là quý vị quá nhiều quá không có rước, chữ nó không có, họ đang yên tâm. Tôi nói là bỏ hẳn rồi, quý vị có cái gì đó Phật không có rước, chỉ có cái nào lúc đó mình có thấy quen cái mình đi xong thôi. Thế cái gì cho là thằng đó, ví dụ như đây tôi phải hỏi gì Phật tử lắm, gì Phật kêu rồi tôi biết mình sợ con niệm gì chứ không biết con đi được không. Biết Phật tới nước không, nghiệp con nhiều quá rồi mình sợ Phật tới nước, hay là nghiệp con bữa nào con quên, họ con trời nhớ, rồi con quên thuốc bác. Rồi sợ buồn giận con ước, nó có gì, không có sắc nữa thôi à, không nói gì cho chứ. Sao nha, thằng nói gì, bỏ ra niệm á, nghe tâm của Phật tối với vị này vô cùng nghiệp, những người thực sự cái gì mà dùng kính Phật thì Phật cũng thương, mà những gì mà thủy bán Phật thì Phật cũng thương. Hay là chỉ như mà Phật thì khác khác riêng khác thôi, nhưng mà thủy bán thì Phật khác 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 để chuyển tâm của họ. Hay còn người dùng tính thì Phật khác 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 để có cái tâm mà cái tính họ tăng trưởng như thôi. Cái đó là cái phương tiện của Đức Phật để làm cho cái sự giảng sanh mình nó nặng lên, vậy đó. Sao nó ta chứ Phật mà không bỏ cái sanh nào hết. Cái gì phải nhớ cái điều đó để mà phá tan cái sự nghi. Bởi vì đi mà tịnh độ sang đời sau này là cái tổ đều muốn chuyển dương về cho đất đời, mà càng đời mà phát sau này đó thì cái niềm tin nó sẽ thay thế cái trí tuệ. Hay thành ra trong cái nó nói là tính là mẹ của tất cả công đức, tính là cái nguồn gốc để sanh ra tất cả pháp lành. Đeo kinh Quan Nghiêm còn luận luận đại chúng để tại đại đại trí tu luận đó là cái luận mà nói về cái bát nhã đó, cái luận mà nói luận về bát nhã đó của ngài Long Thọ đó, hay ngài Tổ Long Thọ đó, thì ngài nói rằng là biển Phật pháp đó, hay mà muốn vào một cái biển Phật pháp tức là cái pháp Phật nó nhiều như biển vậy đó, nó nhiều vậy đó, mình muốn vào được cái Phật pháp đó, hay là tính là cái sức để mà cái đứng tâm đó, là cái chỗ năng nhập, là cái chỗ làm mình có thể nhập vào biển Phật pháp được. À, có trí tuệ đó là cái năng độ, còn cái tắc thanh đó là dùng để độ người ta. À, còn nếu mình giàu á, khác mình có niềm nghi á, là không cách nào vào biển Đại Thừa được hết trơn á. Biết là nó thâm sâu, nó siêu việt lắm, mà ngồi mình chỉ nghĩ hoài, nó cái mắt thấy tai nghe mũi ngửi nếm sờ mó được, bụng chạm rất thấy tai nghe hà, cái gì tôi mới tin là cái chuyện đó. Cái gì sẽ hoàn toàn thế gian mà mấy thầy đều nói là chính cái mắt thấy tai nghe của vị nó cũng sai nữa. Là tại vì ngay lúc cái gì không có nghe gì hết á, thì nó vẫn có những siêu âm nó đi đây mà lòi dơ nó nghe được. Lòi dơ nó nghe được bởi vì nghe không được, không có nghĩa là không có âm thanh. Thật là cái nghe gì ngay lúc nó nó không có âm thanh á, thì thực sự ra cái gì cũng đọc. Là tại vì có những cái lòi nó nghe được cái siêu âm. Thấy không? Ha, thành thử cái mắt thấy ta nghe mình nó có giới hạn trong tầm mức. Sao cả mắt mình nó nhìn thấy từ trên trời mình tưởng là hết rồi. Nhưng hồi xưa đó, theo họ tiên cứu giáo hết trên trời nó nói là đất hình vuông. Ha, hết là chỉ cái giai đoạn đó mình lọt vào hư không á, chứ là tận cùng của thế mình lọt vào hư không, chứ cái sau này là ngày nhà ngày nào phải đi lên không, ngày nói là cái đất hình tròn hay gì đó là nó bắt cái sự tử, chú giáo bắt cái sự tử rồi nó sau đó là vuông rồi, đức giáo điều của chú giáo bắt nó là vuông á, sao nó là thành tận cùng thế giới là vuông, mình đi tới mức độ đó mình lọt cái là lọt xuống luôn, không có đi đâu được, còn gì đó đi hoài nó vẫn còn đi được, à đó là hình tròn. Sao tại vì tầm mắt họ chính là cái tầm mắt bình thường thế gian nó gạt mình thấy cái đó là giới hạn rồi, chân trời rồi, chân trời đó là tận cùng rồi, sao tận cùng rồi phải lọt mà cái đó là lọt mà chân trời đó là không có lọt rồi, không biết nữa là cái gì, tại là chính những cái mắt thấy tai nghe bình thường của mình đó, nó vẫn là có cái giới hạn chứ không phải là không có giới hạn. Sao cái này như cái ngửi mình, người thì ngửi thơm mà người thì ngửi là không, khi mà học viên á tôi hỏi cái anh mà đi mà về khám thì cơ ở trên mấy cái mấy cái thường thường phi cơ xuống có những cái đoạn lên nó khám vụ security đó, theo nó thì ban cái là nó có một lần cái thằng China gì đó thì đó nó cho trong cái chuyện nó ăn sầu riêng đó, ăn sầu riêng thành ra mình cảm thấy nó ngộ đó, khi mà ăn nó thấm mũi rồi đó thì cái mùi nó cũng nằm ở trong nó khó tan đó, mấy thằng Mỹ nó lên nó khám đó, nó bịt mũi nó mùi sắc chết vậy đó. Nó kêu em như quy nguyện, bỏ sắc chết, ai mà phải chở sắc chết, đừng kêu thì cơ này. Còn nó, nghĩa là, mình đủ tội có một sắc chết, nó ghê lắm đó. Khi mà cô hồi nó hy sinh như đó. Thúi, dễ thở luôn đó. Thật ra thì chính cái mũi mà nó cũng gạt mình, nó đừng nói người thì thấy như thế này, người thấy như thế khác. Thấy không? Mắt mình nó cũng gạt mình đó. Thấy không? Rắc mình nó gạt mình, những cái thầy nó, như hình hộp, cái hộp hình hộp đó, nó là hai đường thẳng, bên như hai đường này nè. Hay mình song song vậy nè, nên là song song vậy nè. Ta cho mình học bằng học đó thì không có gì học nhau đâu. Sao học nhau ở cái lời đó, chúng ta học cái gì nhìn mà đường đó. Cái đường đó là song song vậy, hay là đôi song mà mình học cái đỉnh chút kia. Cái nhìn mình nó cũng dạng mình nó miếng là thấy những cái mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, sờ, chạm. Mà cảm nhận đó là cái chân lý á, thì ngay cái bản thân của mình đã bị lừa gạt rồi. Thấy không? Thành ra nếu mình cho nó chân lý thì mình đã sai lầm từ cái đoạn đầu rồi, chứ đừng có nói chuyện kia. Theo một cách chẳng ví dụ người ta lấy cái đó làm cơ sở, sao lấy nó làm cơ sở thành ra cái gì nghĩa là bị gạt thường xuyên, nó cái gì nghĩa là gạt 100% nó ít nữa gì là hoàn cáo, không có khó gạt đối tượng hết, tao gạt mót này mót kia rồi người này cái anh chơi là mình cứ bị gạt đó rồi mình cứ chạy theo, sao? Thì nó biết những tâm lý của mình mà cái mình cứ tin là những cái gì như vậy đó. Thế, đầu tiên họ nói cho mình là cái mắt thấy tai nghe đồ cúng là gì vậy, nó phải để kia họ đem cái đó ra, họ chính là họ đem cái đó ra họ làm cái miếng mồi để mà họ thành ra tai vừa là những cái gì nó vượt ngoài cái mắt thấy tai nghe của mình. Thế không á, làm gì cái này vượt ngoài, thế mình không kiểm chứng được, mà không thấy được, không nghe được, không có thưởng thức được, không có nếm được, không có sờ mó được và không nghĩ tưởng tới nó được, nên từng từng nữ chị cho là một cái giáo lý mù mờ không có thật. Thấy không đó, mà giáo lý mù mờ không có thật á, do đó khi mình đi á, mà mình có niềm tin vững chắc là tâm mình nó bất an. Cái niềm tin bất an là tại vì cái niềm tin đó nó không có gốc rễ, niềm tin đó nó bị không có mất dạng gì. Và tôi có những vị thầy ở Việt Nam, rồi ông thấy những chính mắt thấy là có những người tu niệm Phật chẳng sanh. Cái người nhận thanh tú bình thường đó, nhớ nhà quê họ niệm Phật cả ngày cả đêm gì đó, khi họ chết họ ăn chiếu cái gì đó. Thì chính người thầy họ nói lại sau đó họ phát cái niềm tin ở Phật nó không có gì sơ chuyển được, cái đó là tại vì mắt ta thấy được. Thế nhưng ở đây mình đâu có cơ duyên để mình gặp những gì, mình đâu có cơ duyên để mình được phước như gì thầy đó mình thấy. Thế mà chỉ là nói gì nó thành ra cái tâm của mình là cũng như biết được không, biết được không, hỏi ăn tâm nó có biết không, cái này có được không, được không. À, rồi nhẫn đến bên này là có một số người họ tìm cách là họ chiếu phim, họ đem tài liệu lên nhiều khi coi còn đặt vấn đề nữa chứ, không biết nó có làm giả không, hay là khi chụp cái đúng thêm gì nó thêm chứ, thế không rõ không biết làm gì có đúng không, hay là gì luôn, cái là nghĩa là cái khi cái tâm mình có cái nghi thì cái nào nó nghi cũng được hết rồi, thế không chưa có cái chuyện trong kia ông mất đồ đó, cái chuyện đúng không, ông kia có mất đồ. Sao ổng đi, ổng đi đâu, ổng nhìn ai cũng là ổng rõ mình. Ổng kêu đâu có gì ta đi, mình đọc mình thường, ổng nhớ lắm, sao cứ đọc mình, nó nhìn thì cũng bị nghi. Nhìn thì cũng nghi, còn ổng nhìn thì nó cũng bổ cũng nghi. Ổng nhìn ra chung quanh, người học giống tên ổng cộng hết rồi, ổng chích cái máy cầu mình sang ta. Rồi cái chuyện quá là bởi đầu ổng đem vô tình cho ổng vô, nhảm lực 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 lực, ổng nhìn tay cũng thiện rồi. Có tình ngủ ngon á. Thì chính là cái tâm nghi á. Tầm cho mình bất an, mình không có yên ổn. Sao mà mình không yên ổn á, là mình chứ không có tu. Thành ra tu tu về thiền định á, tu thiền định á, nó có ngũ cái. Ngũ cái đó là năm cái che ngang khiến cho mình tập thiền định mà mình không nhập định vô. Ta tự nghĩ là một trong ngũ cái. Thì mình đã giảng nhiều lần về cái pháp của Đức Phật á, thì cái pháp môn nào giờ tu thiền, tu luật, tu mật, tu tịnh độ vân vân đều là bất thiền. Thành ra nghi cũng là điều tối kỵ trong pháp tịnh độ, nên phải riêng về bên thiền tông. Thấy không? Nào thiền tông thì nó đương nhiên là chướng ngại rồi. Vì nghi gì đương nhiên là ta là vì nghi á, mà nghi rồi đó thì không có tinh tấn. Hay mà không tinh tấn hành trì thì nó không có thuần thục không có pháp. Tức là tâm mình thường niệm, thường niệm hoài đó thì từ từ cái tâm mình nó giữ được một được. Ha, mình giữ đề mục được thì mới thành được cái định. Ha, mà khi mà thành định rồi đó thì cái tâm mình có trụ trong một cái đề mục có định đó, thì những cái mình có trụ vào trong những cái khác nên cái những phiền não tham sân si nó không phát sanh. Ha, mà phiền não tham sân si không phát sanh á thì con người nó không có tham sân si thì nó nghe lạ. Thấy không? Chỉ vì muốn lạ, muốn an thì phải tự nhiên. Ha, nữa biết là đời của mình nè, đời ngày bây giờ nè, cái pháp trí tuệ đó đừng có nặng nữa, cứ cứ đồ nhật nó là họ phải tiếp lại và yên tiếp đó để tiếp lại của mình đó. Nó phải là bây giờ là biết đó là biết sẵn rồi. Sao suy nghĩ thì càng cọt, bao nhiêu những cái nhà học kỹ thuật thì họ nói về mình tiếp lại mình cũng chấp nhận. Sao cái người đó họ quen có suy nghĩ rồi, sao cho họ suy nghĩ mình chấp nhận, còn mình đó là từ nào tới giờ, sao giờ tôi suy nghĩ thì cũng suy nghĩ là vậy thôi, cho nên là tốt. Sao mà thật ra cái đời sau này á, khi mà cái ngành học kỹ thuật càng ngày càng nhiều, hay người ta phải đỡ làm cái này đầu tiên là bắt đầu cái người cái đó người ta sẽ lười mỏi người ta mới làm việc nữa, hay là ít làm việc đi chứ không muốn làm việc nữa, thì cái tổ nói là tính á là cái chỗ thay cho trí tuệ. Nếu có tính á thì giờ học pháp á mới lấy cho pháp học mà tu được. Thành ra con tỉnh mình hiểu nó á, cái người là cái lỗ nói á, cái người mà không có tính á cũng như người vào cái bảo tàng đầy hết các trong đó không có ai, không muốn lỗ cái nào lỗ cũng được, cái cục tay rồi cho lỗ. Cái biển, cái mặt pháp nó có vô lượng pháp môn, những pháp môn nó toàn là lợi lạc đâu rồi, pháp môn nó mà chờ mình luận chính, mình suy nghĩ, mình thấy có lý mình đi á, thì các đời mình luận vô ra. Thành ra những cái nhân người bảo nó có thể nói, nhưng mà tại mình luận chưa ra, nhưng mà đã mình không có luận được, mình không có luận, không có tài nữa luận. Thành ra nó nói là muốn luận được những vụ báo trong mặt pháp á, rồi cái tính, có cái tính như là có hai tay vậy đó. Thấy không? Mới cầm nắm được những cái pháp bảo này em ra. Thấy không? Đó. Thì ở đây biết là cái riêng về cái pháp tịnh độ á, giác tịnh độ á, thì đặt đứng rất là nặng. Thành ra luôn luôn ngày ăn phụng, ngày ăn quan, ngày ăn quan và chư tổ thì nói là phải tính sâu và nhận biết cái hành á. Thì cái này là có tính thì tự động có hành. Sao có cái tính là tự nhiên là tính là có sự tinh tấn. Tinh tấn là hành nhân có gì chơi á. Sao cái gì không tâm là bất an, tâm không tin á thì hành chỉ chơi. Không biết cái an không, cứ như mình cứ nghĩ là mình mở cái business rồi mình nghe là làm cái bất tiền thì bây giờ mới hăng hái gì làm ngày làm đêm, chứ nghĩ là lỗ lắm, không biết nó lợi lỗ cải ngộ đó. Thì cái gì làm mà làm nó mất chứ, thấy không? Thành ra cái bắt đầu tính quyền hạnh là ba cái chân giạc để mà của hạ tịnh độ ha, để mà tăng tịnh độ. Nhưng mà cái tổ đều nói rằng là tính sâu mình biết là cần thiết ha, ha. Mà nhiều cái tổ kết luận đó là không, chỉ có tính là cần thiết nhất. Bởi vì tính tự động có nghĩa là mình động có hành à, thế nào mà giờ cứu nguyện đi nữa mà không tin nha, thì cái nguyện nó thành lớn nhất, lúc có lúc không, tại vì cái nguyện nó có đâu, nguyện là cái gì, một cái ao ước, trời ơi, ao ước làm giàu, nhưng bây giờ làm giàu nó có khả năng phương cách đó, hay ai họ ao ước hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc có khả năng phương cách đó, nếu mà không có tin một cái phương cách nào đó, thì mình lúc thì mình làm cái cách này, lúc mình làm cách kia đó, thấy không, mà làm cái này cái kia đó, thì cái bác nào nó mầm nó không biết chắc cái bác nào đây mình cho hạnh phúc. Đó, thành ra tổ cuối cùng mà đâu có nhặt nhặt ba chân một lớp lại thành có một chân thôi, thấy không? Cái chân đó là phải tính, thấy không? Mà cái tính á là một cái tính là tính tin vào cái giáo lý của Đức Phật, tin vào đại thừa, ha. Thì cái tính này á, do cái tính mà bên Di Đức Phật có nói á, một cái tính mà đạt được viên mãn của nó đó, thế là phải có ba cái chi hỗ trợ nó, thấy không? Là ba chi đó là gì? Thế ba chi đó nó bật ba cái, nó bảo là tính mà cái điều đó là sự thật. Mình nói mình tiếng Tàu á, mình đổ ghi ra tiếng Tàu là phải có ba cái chi của tính là thật, đức và năng. Trong cái ba cái này đó, thì mình nên mình tin. Ba cái này là gì? Thật. Tức là bây giờ cái tính tình độ á, thành cái vấn đề này mà tôi tại vì cái gì nghe tình độ nhiều quá, nhiều thầy giáo quá rồi, thấy không á. Rồi tôi giảng lại thì tâm trốn gì thì giờ. Tôi chỉ nói là cái căn bản thôi, rồi quý vị cần rồi quý vị phải nghe lời những bài giảng của các thầy thầy, hay là coi lại kinh điển Tịnh Độ để nó phát triển ba cái hệ thống của cái hành tinh này. Quý vị có rồi xác minh được ba thằng này theo cái chiều hướng và thật và đức khả năng á, thì tự nhiên niềm tin cái cơ bản của mình có rồi, nó đi sâu hay không á là từ kỹ thuật, thấy không? Thật là gì à, tức là cái sự thật thì nó tin, chứ tất nhiên mà nó không có sự thật không tin. Thật là rất là dễ dàng, thật là đúng như vậy. Thế cái người tu Tịnh Độ á, là tu vị tướng, trong cái tu đó là Phật là vô tánh, Phật là hạnh phúc thế gian. Có nhiều người ra Tịnh Độ nói là để thế gian này là Phật, để thế gian này là được đạt được độ thì tôi nên ở thế gian, tôi là Tịnh Độ viên công. Giảng vậy là giảng theo một cái quan niệm cũng không phải của Tịnh Độ tông mà quan niệm của Thiền tông. Sau khi nói là thế gian là Tịnh Độ, cái này ăn theo Tịnh tông, cái tâm mà mình an thì cái gì nó cũng an. Thế tâm mình không phụ trách thì ở thế gian này mình không phụ trách cái gì mình mới hạnh phúc, thì đó là giả quan niệm của tiền, phải là cái tâm, do cái tâm mình nó sanh ra cảnh giới, thấy không? Còn bây giờ mình phải thấy thế gian là khổ chứ mình mới đi rồi, cái đó Tịnh Độ là cái gì? Thành ra cái gì học đây là nhiều thầy giảng lắm, lộn xộn á, lộn rút là tiền nó xen là không Tịnh Độ hay là một lúc là Tịnh Độ, thành ra mình nghe rồi cũng thầy giảng hay quá, có lý quá, thấy không? Thế gì những việc đi hãy sống hạnh phúc trong gia đình hay nhường bộ hay đúng đắn hết trơn, là mình làm gì đó là tốt, hạnh phúc nó cũng giả tạm thôi. Tự do tại sao các hạnh phúc đó khi mà nó sanh ra rồi nó sẽ mất, tại vì nó coi thành tất cả các thế gian là vô thường, thấy không? Làm cứ sống cái tạm bợ rồi cuối cùng nó sẽ đổ vỡ, cuối cùng nó sẽ tan nát rồi dày nhân duyên hết rồi đi, nó thế gian thôi nhân duyên không, thấy không? Thành ra nếu anh chỉ làm vậy rồi mà được Tịnh Độ thì nó là biết như lúc nào còn phúc, sao thành ra nhiều cái ác à, một cái thế gian để thành được Tịnh Độ thế gian, thì tôi có thể truyền thông tôi chấp nhận, thương nhẹ cái gì, nhưng mà nói là đây là một cái quan niệm tâm tịnh, không phải tịnh. Thấy không? Tâm tịnh tức là thế gian này tịnh, tôi nhìn tôi tâm tôi mà tôi đã yêu rồi, nhìn gì cũng đẹp hết á. Cái đó qua là xem đẹp vô cùng, mà chỗ còn đang chán rồi, nhìn nó qua nó thấu vô cùng tịnh. Nó chán rồi là chán. Thấy không? Nó cái tâm mình nó giả cảm, nó ngoài tâm mình như hoạt như vậy đó. Cứ là nó dẻ theo cái những cái gì, cái mình buồn phiền kia, nó buồn phiền mình. Nhưng ngay những cái người kia mà nó bắt đầu nó nghiêm trọng, nó ai cũng nhìn nó đang cộng hết á. Thấy không? Phải cái gì vậy? Thành ra áp đặt như vậy là không nghĩa là khi mình đi Tịnh Độ mà phải dứt quá. Tình thật á, cái thật này không phải là cái tự tánh của mình. Người đi truyền tông á, cái thật của họ là tự tánh bản thể là Phật. Phải tin như vậy, chứ là cái người đi truyền tông mình không tin cái đó. Thấy không? Mình tin cái tâm mình là khổ não là luân hồi sinh tử. Nên mình muốn lấy cái tâm này để mình cầu mình được lan ra thành lôi lạc. Nhớ, cái gì phải đi đến tôn chỉ như vậy. Đi, tại sao tôi nói là học kinh đi học tôn chỉ. Đừng có bị những cái luận sư họ dùng ví dụ của những cái tông phái bò này luôn lặng được. à, mình nghe để mình hiểu, à, họ nói không sai, nhưng họ nói trên một cái nhìn trong cái phương diện nào. Thế chứ giờ cái tâm mình mà lộn xộn lộn hộp như tôi có được. Thì bây giờ cái thật đức nước nghe á, cô tình lộ là gì? Cái thật á, là gì? Có thực lạc là có thật. Đức Phật A Di Đà có thật. Nghe, nghe hết. Thế là vì sao lại nói là Đức Phật là quá hiện gì với Phật tự nhiên? Cái đó là nó theo quan niệm của thiền tông, đó là quan niệm về ác thân của nó, về báo thân. Thế tức là Phật là vô tướng, hiện vô tướng thân độ sanh, và là nói gì có quan niệm về độ sanh thì để bắt đạo. Thế là nhiều khi mà ngày độ sanh thành cõi rồi thì tức là có cõi thật, và ngày bắt cõi đó là độ sanh. Thế là mình phải, như là tâm tâm mà phải dứt khoát và tin vào tâm như vậy. Thế là, và ngàn thân là sự có thật. Thế không? Và Phật tới độ mình là có thật, mình có nghi ngờ là không biết con này con còn có cái vật khóc nó sao chỉ có nhiều người nghi ngờ đó phải không? Cái điều đó là tối tình độ rồi, việc tối là tâm nó không bất an, nó không đi được. Tôi nói là, nghe là tôi nói là tôi nói thành là tôi nói với tôi đó, tôi thấy cái gì đây là người nào cũng được thành tình độ rồi không? Sao chỉ có một cái lúc đó là nhớ con, nhớ chồng, nhớ vợ cái gì đó, là nhớ gì nét dương tâm hay là gì đó lại khác, không chịu đi thôi. Sao đó? Thầy nó nói là nó định có thành ra cái này đây mình khi mà cái gì là thấy xác minh được những cái thật gì, cái cõi cực lạc nó không có gì mà người chúng sanh là có thật, cõi cực lạc nó có những cái thần thông thần biến đi người của Phật là có thật, là cái gì đó, mà chứ là những cái gì được mình hiện tại là có thật. Ha, vậy tôi nói lòng vòng mà tôi mới đi tới cái này, tại vì những cái đó trong kinh điển nó là ngang tính gì pháp, những cái đó mắt thì không thấy, tai thì không nghe. Sao kè nước cũng dưới cái danh tinh ngực cũng được kia. Nếu có cái gì mà cứ phải cái mắt thấy tai nghe mới tin thì không bao giờ có gì tin được. Ha, thầy cho tỏ nó là có hai cái nguyên nhân mà cứ gì tin. Một cái nguyên nhân á, ha, là do, ha, do là cái nghiệp quả do sự kính tin nhiều đời, cái gì sanh ra tự nhiên cái gì có niềm tin. Nguyên nhân đó mình không giải thích được. Ha, tự nhiên gặp Phật anh em mà mình tin cái chuyện đó là người đã có những căn cứ nhiều kiếp trước. À, và có những cái phát sinh niềm tin đó là do nguyên nhân mà phát sinh niềm tin. Nguyên nhân đó là chẳng hạn như là nguyên nhân thấy người đã giảng sanh trước mặt mình. Thế là cái hiện tướng như vậy, tâm an là nghe tiếng nhạc trời này kia mà mình phát sinh niềm tin, chúng tôi kể chuyện với ông thầy mà ông đồng tình cờ ông thấy như vậy. Thì ai không tu bây giờ không tu nữa. Sao mà nhân duyên là thấy dễ là khó, hay là nhân duyên hay được nghe một thầy tịnh độ họ để tuy kiến thức họ lý luận nó khỏe hết tất cả những cái nghi ngờ của mình, mình không còn nghi ngờ nữa mà mình ta là có nguyên nhân mà thành niềm tin. Thì cái niềm tin mà nguyên nhân mà thành niềm tin đó là anh nghe do nghe, nghĩa là do cái tự nghe, tức là nghe pháp mà thành niềm tin. À, mà nghe pháp đó là phải có những ông thầy mà họ lý luận rất là vững chãi, ông ta là phát tâm họ còn lý luận cái đó thôi. Thì thật ra cái khóc của mình bảo là khó tâm nhiều, thầy cũng biết được hay lắm, nhưng mà không biết cách thầy rất kia để biết được cho mình. Ở cuối cùng mình chỉ nước mắt một cái tâm đó, mình không biết được lợi họ, thấy không? Mà khi lượng mình đẹp, mình gãy hết, mình hỏi cái gì ra họ cũng có thể khỏe hết. Họ đưa ra một chữ tình độ thì từ từ mình có niềm tin. Và cái nhan lập tin là cái nhan nó nghe lập tin nó yếu á. Thì sau đó mình chịu khó, mình suy ngẫm chút để mình cho cái tâm mình nó xác định cái điều đó. Tại vì tâm mình nó vẫn có sự phản kháng, tại vì đó mình được cái mình thấy, mình nghe. Thầy nói là muốn niềm tin của nó mạnh mẽ hơn thì chịu khó ngồi nghĩ chút. Cái câu thầy nói gì vậy thì mình đúng cái gì, có một cái tập nó lười lắm, cái tâm nó lười lắm. Thầy nói gì cũng tin nó ra. Thầy nói gì cũng tin, tới gì thầy rồi. Bây giờ ngay cái miếng sư phụ đi rồi thưa mấy con đi ra chuồng gì. Nghe thầy giảng rồi hỏi tôi. Thầy mà trong khi hỏi rồi là mình biết là tình độ tương lai rồi. Cái đó không sai, cái ông thầy cũng giảng không sai. Thế nhưng ông thầy ổng đặt trên cái cơ sở của ba nghiêm tông, ổng đặt cơ sở trên Bồ Tát đạo, ổng đặt trên cơ sở của Đức Tông, ổng đặt trên cơ sở của Thiền Tông, mỏng để mà ổng dẫn chứng quan niệm đó ra. Mình tu tịnh độ tông, mình lấy cái quan niệm của cái tăng mà nó phá trong tịnh độ, nhưng cái tịnh độ tông là đã tướng tông, nó có tinh Phật và có Phật. Thế trong khi mà cái Thiền Tông nó thuộc về tánh tông, tức là tất cả Phật và vô tướng. Lấy cái đó họ lên, mình lấy một cái đĩa chiếu của họ rồi ví dụ quá trình đi mình đinh đem ra mình hỏi lại thì đinh trong tâm mình nó luôn ai sao thì tôi nói rằng không sai, nhưng mình đi phải nắm trong tiểu trong máy mình đó nghe cũng vậy, mình nghe nhưng mà trong tán thể gì bao đời của mình á, bây giờ nó có một cái gì nữa đó, trong tâm mình nó có hai thống đó, nghe thì chỉ có lý. Còn bây giờ nó là chắc chắn rồi xong rồi, tôi lâu hỏi lại sao đây, trời ơi, con không chắc chắn rồi. Còn là tôi hỏi biết bao nhiêu người đều không có ăn năm ăn chán hết. Sao cái mấy tôi nói cái ăn của hai sao thì mà chỉ có cấp làm sao để mình chờ đi thôi à. Thế thực sự ra tại vì trong tâm nó bị dẫn có một cái có một cái lối nhìn mà lúc mình chưa phá được thôi mà mình tại sao mình lười suy nghĩ, mình nghe rồi thấy lý luận rồi mình lấy cái lý luận đó mình đặt đi đặt lại rồi mình suy nghĩ thì kiện toàn á, ha kiện toàn á thì cái gì tu sẽ nó từ nó vào thì tu nó là một kỹ thuật, tu đó là người ta dạy cái gì kỹ thuật để giữ cái suy nghĩ đó, giữ giữ cái dụng chính đó nó trở thành kiên cố rồi, ha. Chứ bắt niệm hoài, niệm cái niềm tin nó hoài để cho ngày cái niềm tin đó là cái niềm tin mạnh mẽ nhất trong tất cả niềm tin của mình. Đó là một kỹ thuật thôi, nó là như đọc định thôi. Định là tính tâm, định vào cái tạo niệm tâm. Thấy không đó, thì từ từ cái niềm tin nó bắt tăng đó, thì của gì thì dễ. Ha, thành ra thật, giờ nói đó giờ hết giờ rồi, thấy không, nói thật là vậy nha. Nhớ thật là khó thật nha. Chứ là cái nói là mà tỉnh bộ là nó có thật thế giới này mới là tỉnh bộ là thật sự là thôi. Tôi còn nhận khác rồi. Thế không? Thành là nghe kinh nhiều. Thế không? Nghe kinh nhiều cũng là một cái hay. Nhưng mà mình nắm thật phát là nó không có nhiều nói. Nghe kinh nhiều nó đâm ra là cái đó. Bất nhất. Thế không? Bất nhất chứ không biết theo cái gì. Nó cái gì nó cũng có lý. Nó tự lý theo đường nào. Mà đó là tình trạng chung của quý vị ở đây. Nhiều quá rồi. Ai nghe thấy cũng trời ơi. Không biết đâu giờ con mặt con chưa. Còn cái con của ai. Nhớ nghe nhiều cứ nghe, thấy không? Bây giờ nhớ nghe mình học đi thì đi một pháp môn thôi, mà đi pháp môn phải nắm tâm hiểu pháp môn đó mà đi. Thành pháp môn của từng hộ lấy cái tính là mình cơ sở đi làm, cái tính đó là hơn cái tính của đời thường, cái tính luận của ngày mà mình hơn là tính là tính thì có, tính thì có là phải có cái hàng lực lượng Phật, hay là đức là gì? Đức là nó có cái công đức ở đó, có khả năng của đó để mà đưa cho mình đi. Thế là như Phật có vô lượng phước đức nên ngài cũng như là một chiếc tàu có thể chở được vô lượng người, cái tàu nhỏ là phước đức ít chở được 2-3 người, thấy không? Cái hạn không có hạn, thấy không? Cái phước đức nhiều nó chở được 1000 người, thấy không? Nó đại khái còn phước đức còn cái nhiều hơn nữa, thế là mình nói là Phật có vô lượng phước đức do bộ bắt hành của bao nhiêu người, cái năng lượng phước đức đó nó còn căng lực, tức là mình đi tịnh độ được là phải do phước đức, nó có hai người là tự lực mình đi, tức là do phước đức mình mà đi, thế là do phước đức Phật mà đi. Thì cái quan niệm tịnh độ nó không nấu tới quan niệm phước đức của mình. Thành ra việc nó thắc mắc là con phải giữ giới, con phải vì chú, con phải tụng kinh, con phải niệm Phật. Cái chuyện nó nói Phật dù nghĩa lý. Sao? Phước đức mình nó nhỏ như hạt cát vậy đó. Tôi cặp lời mà chưa nhắc được thì sơ thiền nữa. Cái thứ sơ thiền là phước đức đối với các vị la hán mạng khỏe rồi. Thấy không? Người ta tu nó đắc a đắc quả rồi. Rồi không có gì tôi cặp lời cài đắc là sơ thiền đâu. Sao? Cái thứ sơ thiền là phước đức đối với cái loại giai thoát nó nhỏ như hạt cát vậy đó. Sao không? Nó là cái hạt cát thì dùng nước lên còn lạc còn chưa được, nó cũng gì mà chưa đắt chưa được. Thế không? Tức là có nước còn nhỏ hơn hạt cát nữa, hạt cát này cắt hạt bụi rồi. Thế không? Làm bao nhiêu con cá người ta cũng dùng biết bao nhiêu cho ban bảo, giữ biết bao nhiêu giới, đi biết bao nhiêu của bạn ra. Thế không? Thực sự đi đó là gì? Là cái nhân, cái thành tựu tất cả những loại như tiền định vậy đó. Còn mình đi hoài, nó có ai thành tựu ở gì? Tiền định vậy đó không? Tức là cái nước mình còn biết chịu à. Thế không? Mình nói đó, nếu mà dùng cái nước mình đi á, mình bắt nào đi được không? Thế nào? Thì nó là bất hiểu thiện can phước đức nhân nhưng đất thành quốc là gì đó. Thành ra nó là cái đức đây đó, thì nó là cái tịnh độ, nó tin là tịnh độ của đức, tức là ủ cái phước đức đủ công đức mà cái công đức của đức Phật thì thanh chúng để đức mình đi. Đó là cái đức là gì? Thế cái đó là do cái Phật lực. Phật lực tức là Phật Di Đà tiếp độ các thiện thánh tăng lực, tức là cái quan thế âm cảnh trí là tiếp độ. Thế là pháp lực. Pháp lực tức là do cái Phật dạy cho mình phải nhớ tưởng đến ngày pháp lực là cái hình thức để mình luyện cái tâm của mình để mình đi. Chứ Phật nói là làm cái gì cũng nguyện thành tịnh độ, đó là cái pháp lực chứ phải là niệm Phật. Trong cái niệm Phật cái giảng nói mình niệm Phật nhưng mà phải là hồi hướng công đức này về thành tịnh độ thì mới thành được. Dạ, thành ra cái pháp lực là gì? Thế tức là làm đúng cái pháp dạy, Phật dạy thì mình đi. À, dạ cái này cái thứ ba cần hết giờ rồi. Năng tức là cái khả năng cái ngàn nghe cái người không có chân thì bỏ có được, thấy không? Có chân thì người ta bò thì có lớp thôi, thấy không? Không có miệng nói có được. Thành là cái miệng là cái năng lực để nói, cái chân là năng lực để đi, cái tay là được cầm nắm, đúng không? Thấy không? Cái năng á là cái năng lực của mình có thể thành Phật, hay là có thể thăng được cõi Phật. Quả thân như vậy, mình có khả năng để thăng cõi Phật. Cứ đừng có tin là không biết con thăng được không. Sao? Tức là nghi ngờ khả năng mình rồi. Sao? Sao? Nào? Nè, và thứ hai, mà nếu mà nói là không biết con thăng đang tỉnh được rồi, ví dụ mình đang cái dụng này giảng nè, mình phải trả hai ông niệm nè. Sao? Nói là chúng sanh với lại tham sân si nhiều quá lên cõi Phật là hơn cõi Phật lên. Sao? Tức là có nghĩa là cứ nghĩ bằng niệm là tham sân si là lên đỉnh là sẽ không có khả năng làm Phật. Nhưng mà trong cái điểm nói là trong cái điểm đại thừa đó, nghĩa là cái niệm là tỷ năng đó, niệm thừa nói sẽ tán thể chúng sanh là Phật sẽ làm. Tức là sao? Trong cái tán thể chúng sanh là Phật tánh, có Phật tánh. Cái Phật tánh là cái năng để thành Phật. Cái năng để thành Phật thì thâm vào cái môi trường ở cái chỗ mà một tịnh độ đó, là những cái môi trường nó hỗ trợ. Nó hỗ trợ hết, cái nó không có làm cái gì đâu, vì sanh được cái đừng có thở lên tới mà chúng sanh sanh nhiều quá tôi sẽ sanh. Ở đây làm gì không có môi trường nào để tôi sanh được cái sớm đó. Thành ra sẽ không có sanh. Cái sanh đó là do nhân duyên nó tạo thành, chỉ có những cái cõi mà gặp tối địch, gặp phù hận, gặp tốt tranh thì mới ra ở chỗ đó, cái gì muốn cái gì nó có đó, muốn ăn ra, muốn mặc không mặc, không có cái gì hết, muốn than đó. Không cần tinh thần nữa, và cái gì nó cũng có nữa. Do cái đức của Đức Phật tạo ra, Phật tạo bao nhiêu đức để thanh cái thực đức đó để cho mình ở đó và thanh tâm si, nó không có thanh. Sao đó, chú kỵ không có thanh, chúng ta không có thanh. Hai bậc khi những lượng cái đó nó thanh tâm si là tiếng âm, tiếng pháp, mười phương cõi Phật, người gian bớt, thì cái đó nó là hộ kỳ, nó hộ kỳ, nó không những là thanh si không phát thanh, mà nó còn hộ kỳ cho cái Phật tánh trong người mình nó triển khai. Thành ra, nó là cái tội tình bảo cái tinh thần là mình có cái thật năng. Thật năng này là cái gì? Năng này là mình có khả năng thành Phật. Là Đức Phật phải đi rước mình đi, là phải biết mình có thể đầu để mình bật được, mình bật kéo mình đi. Chỉ là một cái Phật thương mình như cái con vậy đó, nên cuối cùng là cái Phật kéo mình đi thôi, là cái Phật đứng đầu là Phật thôi. Thành ra tin chắc rằng là Phật không bỏ mình, là tại vì mình là Phật sẽ bằng, thành ra Phật thái chỗ đó. Đó, phải cái gì? Thành ra khi mình tin lên, giác phát cái niềm tin lên, phải là phải quán sát ra cái điều này trước. Quán sát ra cái điều này rất là mình, không có tự chê mình. Sao? Ở đây là bây giờ tình bọn có chơi mình không sai, mà tôi không biết là dở lắm, tôi nghiệp lắm, tôi đàn bà lắm gì đó. Bức tận cái sao tôi sẽ sanh lợi để làm thành tỳ kheo gì vậy, được đi. Không có biết cái đàn bà là cái nhân duyên, cái tập tánh là cái nhân chất. Đó, có nhiều người kia nó hỏi cô vậy, cô nói sao con muốn thành cho lợi làm thầy. Đi từ con tông, tôi làm thầy làm gì cũng coi. Cái thầy giờ hoang lắm, chứ khổ rồi lưng nó chơi, nó không phải là hoang đâu. Sao không biết nhìn một cái cạnh này, mới nhìn một cái cạnh khác. Thế không, bây giờ mình nói thấy ông vui ghét giàu đó, ông Thanh làm vui ghét à. Nhận khổ cũng chết luôn á. Học như trước, làm cái là có tiền mới, là có nhân viên mới. Mình cũng không cầu những cái rất là tầm thường. Sao? Thành ra cái đó là cái khả năng của con là thanh tịnh tán lai từ hồi nào tới giờ, mình bị những cái duyên trần nó làm dướng nên con nghĩ bậy nghĩ bộ, nó thanh là thanh thì có hoặc là con không có những cái đó ra đơn thì nên cái năng lực thành Phật con rất một cái tầng, mà con gì con có năng lực thành Phật cái tầng đó thành Phật biết độ, mà chúng sanh địa ngục cũng có năng lực thành Phật đó, là tại chúng sanh địa ngục cũng có Phật tánh nên Phật cũng biết độ. Do bản thể này thành ra phải xác minh một cái điều là con có khả năng thành Phật, hay là xác minh cái đức, hay là Phật có công đức để đủ cho con đi. Và cái thật là khỏi là có thật, Phật tiếp độ có thật, Phật đến có thật. Thì khi mới gì mới đọc kinh điển, mới gì xác minh là cái thật đức năng, thì việc kiên cố, thì bắt đầu cái chuyện tính tình tính như là thơ phát, nó bắt đầu phát tài. Phát tài có ai nói gì, tôi nói gì, chờ nói tình độ sao sao, mình cảm thấy bình thường hết. Mình giải khai được mấy cái đó được hết á, thì niềm tin mình nó mới gốc rễ. Thành ra nói rằng là cái ngãn thuận ông chỉ thằng này nó thuận á, ngày nó thắng thuận, ngãn qua ngày nó chỉ hai câu thôi, tính thành và tha thiết là yếu tố hình nội. Tính thành là tính gì, là chí thành tinh. Thằng ta nói là khi mà cái niềm tin á mà nó phát tâm sâu xa đó, thì nó thành được cái tâm đầu tiên, nó gọi là chí thành tâm. Chí thành tâm, chí thành tâm tức là cái tâm mình như là chí là hết sức. Có thức thành tức là cũng là thành Phật chứ, cũng như là và bây giờ cái hai như ai nghe ai di đà, tự nhiên mình nghe là nghe bình thường thôi, mình nghe nhà mình nghe đây là một cái sự ứng độ mà rốt ráo, rồi mình nghe được cái đức của nó rồi, hay mình nghe được bao nhiêu công đức lộ thân cho mình, hay mình nghe được là ngày là khỏi giới nó tinh đẹp, tôi nghe mình nghe được mình khi mình nghe được tiếng ai như là mình nghe cái thật đức thì là đầu cái chút phát tâm, và mình lúc đó cái năng của mình nên mình phải tạo, cái năng là cái của mình nên mình phải tạo. Theo là cái tâm mình phải là hồi hướng chi tiết mình nhiều quá. Cái gì tập, tập đến sau đó thì mà lúc nào cái nó tham gia để tập nước ngang trong một cái trong một lần á, thì nó sẽ có đồng chí thành ai nói gì đi cũng có chuyển đồng nữa. Ra hàng nói vậy em chuyển đồng nó còn không, mà chuyển đồng nó thấy đây chuyển nhiều lắm, tôi nói Phật pháp càng nhiều kinh điển càng nhiều á. Thì nếu mà không nắm được cái tâm chỉ pháp môn mình đi á, tâm nó sẽ loạn, loạn cái này mình. Còn nếu mà nói gì vừa học qua tổ chức ha, cái gì cũng muốn cái trên bước ba phải rồi. Không có cái gì, bước như vậy bước như này mình muốn ở Mỹ mà mới bước qua bên bên biên giới biên giới Campuchia thôi, là mình đi cái bước gì Việt Nam rồi đi. Mất hết. Càng thành ra ngày làm lo thầy nói rằng là tính mà nó thành tổ á, thì nó sẽ thành ba cái độ tính này nè. Tính tâm không tính tâm nó bị cái ba cái bệnh này, cái gì ba cái bệnh này thì tính nó sẽ thành trí thành hay là tính tâm không thuần. Nghe là ngày dịch tính không thuần á, không thuần nó tức là lúc tâm lúc thầu thuần, tức là chỉ có một vị thôi, tức là thuần nhất một vị thôi, lúc nào cũng tin, tôi tin là tin hoài, ai nói gì cũng tin, ai nói gì thật là thế gian thật là ưng lộ thì cũng nghe để cho biết gì thôi, nhưng vẫn tin là Phật có thật. Ví dụ vậy đó. Ta còn rất là tin là mà thế gian này là tịnh độ tịnh tâm mình tịnh gì gì cái nhiều bây giờ tin văn ra và cặp tịnh độ hồ đi qua tiền tập luôn. Tôi nghe này còn hay quá, thầy giảng hay, tôi nói gì tôi giải quyết cho mình theo chiều hướng này, tôi nói đừng cái một thế gian Phật nó khổ, cho nó khổ cả khổ nhiều, cái tâm gì mới chịu đi nhiều. Từ thấy cái khổ đó rồi mình cứ nói là tôi giải quyết cái khổ, cái khổ đó là một cái nhân duyên. Ở thế gian này chấp nhận cái nhân duyên đó, tại vì có bệnh, có sanh, có lão, có tử, có phân ly như này nên cái khổ nó phát sanh rồi. Thấy không? Đó, thành ra cái khổ của tâm nó biết khổ đó để mà kiện toàn hết tình độ của mình. Thành ra không có cái người nói lúc mình tin là tình độ thế gian đây có thật, lúc mình tin là tình độ ai mà có thật thì cái tin đó là không thuần. Thấy không? Tức mình thấy cái hai khổ nào mình đi. Thấy không? Thành ra cái bệnh là tình độ mà nó biến nữa. Thấy không? Là tính không thuần. Nghe hiểu cái tính không thuần không? Tức là lúc có tình này, lúc có tình khác. Thấy không? Đó thứ hai. Tính tâm mất nhất, cái tính tâm mất nhất á, à, tức là không biết định, à, cái là người pháp môn, tại vì pháp môn là cái cũng hay chứ, à, lúc mất nhất là lấy lúc cái tình độ, từ tình độ là không lời bản nguyện, không lời cái tính tâm, không lời ngồi nước, rồi lúc mà đi tổ đức quên luôn, cặn, về nhớ gì nhớ giàu nhớ ra để tạm an rồi, à, tức là lúc cái tâm mình nó không có nhất định để mà nhớ thành pháp môn, ha, à, cũng tính tâm mất nhất. Hay tức là cái tâm nó không kiên quyết, không quyết định. Hay lúc thì chọn cái này hay, lúc thì nghe một đắc giới cho một đắc giới hay. Ha, ha, còn nghe thấy nhiều người đều đắc giới là thử chấm giả hay lắm, giả hầu cái thầu vài buổi tập đạo tôi nhớ. Tôi đâu có gì hay đó, cái môn nào cũng cần một tập đạo đắc giới cho hay đó. Nhưng mà cái người tịnh độ hay như thế đó, hay là đem một đắc giới vào pháp độ. Cái đó hay của pháp môn là gì đó, cũng như tôi nói là đem cái tiền vào pháp độ. Đem cái giới luật là pháp tịnh độ, chứ không phải là giới luật là giới luật, mà tịnh độ là tịnh độ. Chuyển tất cả các pháp thành là pháp tịnh độ hết. Sao chàng tôi nói bây giờ mình niệm vô người này ra để cho chuyển hóa người ta, đó là cái pháp của người ta. Tại vì mình niệm cho tính thời gian cũng tử vô người, cái người của mình. Sao như thời gian cũng tử vào tất cả những nhân như ta làm chung với mình có niệm thành vậy thôi. Nhưng mà lúc đó mình niệm là gì? Mình đang niệm cái hoa niệm. Nhưng mà cái nghĩa vậy đó là cái tâm mình muốn thương người ta, muốn giao người hết cho người ta. Tức là mình có hộ để tâm đối với người chúng ta. Thì cứ làm sao mình trong cái bồ tâm nó tỏ ra thì mình vẫn thành pháp tịnh độ, thì tức là đem pháp tịnh độ vào pháp của mình, đừng có làm bồ tâm nào quên cả tịnh độ. Đó là cái cách, là cái thuật theo cái giải cái môn nào cũng hay hết trơn á, hiểu không? Cái định thứ ba là tính tâm không tương tục. Tính tâm không tương tục đó là sao? Tức là có điểm khác chen vào, có điểm khác chen vào, chẳng hạn như bây giờ mình cứ làm cái là nó gọi là như là mình nói là niệm Phật tương tục gì đó, hay hồi hướng tương tục gì đó. Trang còn giờ nó hồi hướng trên là lộn đội, nào như Trang có hồi nó hết bệnh mình, Trang mà nó còn gì đó, nó hồi hướng cho nó chậu. Ví dụ đó, tức là không tương tục, có hồi lúc hồi hướng này kia nó là những yếu tố đó, thì là đúng người hạnh, thì nó tương tục, tức là như này nó nguyên nguyên, nó là nó không bao giờ, không thể hướng nó thôi. Thấy không? À, thì khi mà ba cái này nó phát sanh là tính tăng bất không thuần, tính tăng bất nhất, tự tương tục nó phát sanh ra đó, thì cái tính nó bất thành tụ. Nó bất thành tụ á, thì cái trí thành nó không phát sanh được. Hay mà trí thành phát tâm, tâm trí thành phát nó không được á, thì cái gốc rễ thâm sâu của cái tình độ nó không phát triển. Hay mà gốc rễ thâm sâu cái tình độ nó là khi mà cái tâm trí thành phát tâm á, thì thâm tâm nó phát tâm, thâm tâm tức là cái tâm nghe là cái nói là như là cái cây mà có rễ thiệt là sâu ở dưới không ai ngộ được hết. Đó, mà khi mà gốc rễ thâm sâu á, thì lúc nào trong tâm cũng có nguồn khao khát chắc chắn là tình độ, dạo lúc tình độ. Tức là do hai cái tâm trí thành và cái tâm tâm á thì cái phát nguyện nó cực kỳ mạnh mẽ sẽ đi theo. Thành ra người bỏ nó là tính là cái là món đầu tiên mà nó bắt tâm hết tất cả những cái kia. Thấy không?
Đó, thì tới đây thì thôi chung hết giờ ha.
Đó. Nhưng mà cái những cái này thì dạng tâm lý mà không tôi giảng gì thực hành lắm đó. Nếu nào rắn gì hành thì có cái ngày thì báo tôi biết.
Thôi giờ niệm Phật đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp đất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo.